Die thể thao.
Ông Gianni Infantino đã chính thức trở thành vị chủ tịch thứ 9 của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Ứng viên người Thụy Sĩ gốc Ý 45 tuổi, tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã đắc cử sau vòng 2 với 115 phiếu trong cuộc bầu cử ngày 26 tháng 2 vừa qua để kế thừa lãnh đạo một định chế bóng đá đang suy sụp vì khủng hoảng tham nhũng. Trở lại với cuộc bầu cử tại Zurich hôm thứ Sáu với thông tin viên Christophe Di Remzion.
Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115.
Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho Gianni Infantino là 115 phiếu. Đây là câu chuyện về một bước thăng tiến chớp nhoáng. Sau khi chủ trì lễ rút thăm chia bảng Cúp châu Âu, ông Gianni Infantino chỉ có 6 tháng để chuẩn bị cho vai trò của người cứu vớt một định chế đang trong nguy hiểm. Đằng sau cái dáng vẻ tào nhã của ông còn ẩn giấu một nhà chiến thuật tinh tế biết bất ngờ tận dụng cơ may của mình đúng lúc. Sứ mệnh của ông từ giờ trở đi là lấy lại niềm tin của làng bóng tròn sau nhiều tháng bão tố, ông nói. FIFA đã trải qua những thời điểm đáng buồn, những thời điểm nặng nề, những thời khắc khủng hoảng. Nhưng giờ đây đã chấm dứt, chúng ta phải tiến lên phía trước, chúng ta phải thực thi cải cách. Nhưng chúng ta cũng mong muốn được tôn trọng, một sự tôn trọng mà cả thế giới dành cho làng bóng đá. Chúng ta sẽ chinh phục được sự tôn trọng đó bằng công việc. Chúng ta sẽ phải làm sao cho cuối cùng tất cả đều tập trung trở lại vào môn chơi tuyệt vời. Đó là bóng đá.
Sur ce magnifique jeu qui est le football.
Từ lâu vẫn đứng đằng sau cái bóng của Michel Platini và chỉ được đưa ra ứng cử vào vị trí cao nhất của làng bóng đá thế giới theo kế hoạch B của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Cậu học trò Infantino này đã vượt thầy, nhưng ông vẫn không quên người đã giúp ông lên ngôi ngày hôm nay. Infantino thổ lộ. Tất nhiên tôi phải cảm ơn Platini về tất cả những gì mà ông đã dành cho tôi. Trong 9 năm, chúng tôi đã làm việc cùng nhau. Lúc này tôi nhớ đến Michel Platini rất nhiều. Sepp Blatter, cựu lãnh đạo bóng đá thế giới, ngay sau đó đã chúc mừng ông Gianni Infantino, coi ông như là người kế nhiệm xứng đáng. Nhưng không chắc là Infantino đã nhìn thấy mối dây liên hệ của mình với người tiền nhiệm.
Christophe Di Remzion, Zurich, RFI.
Với tân chủ tịch Gianni Infantino, liệu có phải thực sự là một kỷ nguyên mới đang mở ra cho làng bóng tròn thế giới hay không? Một lãnh đạo mới không dính dáng với hệ thống cũ của Blatter cùng với các cải cách đầy hứa hẹn vừa được thông qua, liệu có đủ để phục hồi hình ảnh của một định chế đã bị vấy bẩn bởi hàng loạt các vụ bê bối tham nhũng, rửa tiền, gian lận, thậm chí cả tống tiền, khiến cho 39 quan chức hàng đầu của FIFA rơi vào lưới của tư pháp? Thách thức đối với tân chủ tịch FIFA vô cùng lớn khi vừa phải lấy lại lòng tin của dư luận, của các nhà tài trợ trong lúc lại phải đối mặt với tình hình thu nhập tài chính đang sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi tổ chức rơi vào cuộc khủng hoảng. Chuyên gia tiếp thị thể thao quốc tế Patrick Nally nhận định ông Infantino chưa thể gọi là sự lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo FIFA, nhưng dù gì thì bây giờ trên cương vị được bầu, ông phải biết tập hợp được các đối tác bên ngoài, các cổ động viên, các nhà tài trợ, các chính phủ, và để bảo đảm với họ rằng từ giờ trở đi FIFA là một định chế minh bạch. Vũ khí mà ông Infantino nắm trong tay là các cải cách vừa được ban chấp hành FIFA thông qua cùng ngày bầu cử. Giới quan sát nhận thấy các cải cách của FIFA là rất cần thiết nhưng vẫn chưa đủ. Cần phải thay thế hẳn cái văn hóa của FIFA, cái văn hóa mà người ta vẫn luôn gắn với tham nhũng thông qua các liên đoàn quốc gia. Đó cũng là điều mà các nhà tài trợ cho FIFA đòi hỏi. Nhà tài trợ lớn của Mỹ Visa hôm thứ Sáu vừa qua đã ra thông cáo yêu cầu thành lập một bộ phận giám sát độc lập về lâu về dài các cải cách của FIFA. Một nhà tài trợ chính khác là hãng Adidas thì hy vọng FIFA và ban lãnh đạo mới phải minh bạch hơn. Một FIFA minh bạch không chỉ là đòi hỏi của các nhà tài trợ mà cũng là mong muốn của tất cả những người hâm mộ môn bóng tròn trên thế giới. Trao đổi với chương trình Thể thao Chủ nhật hôm nay, nhà báo Trần Tiến Đức tại Hà Nội cho rằng các vụ bê bối tham nhũng làm tan nát định chế bóng đá thế giới thời gian qua là một vết nhục của FIFA, nhưng ông cũng tin vào các cải cách mới sẽ giúp lấy lại hình ảnh cho FIFA dần dần. Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với nhà báo Trần Tiến Đức. tạp chí thể thao của RFI xin thân chào ông Trần Tiến Đức. Như ông cũng đã biết thì sau một chuỗi bê bối nghi vấn tham nhũng liên tục xảy ra ở ngôi nhà chung của làng bóng đá thế giới, giờ đây FIFA trở thành một cái ngôi nhà hoang nát. Nhìn lại những gì đã diễn ra ở FIFA trong hơn nửa năm qua, thưa ông có suy nghĩ gì không?
Tôi nghĩ rằng những sự việc diễn ra trong ngôi nhà FIFA trong vòng hơn nửa năm qua, nó là kết quả của một cái sự trì trệ, và đặc biệt là trong cái quản lý, cái quản trị của FIFA rất là kém, để cho những cái chuyện tham nhũng xảy ra liên tục, rồi là từ những vụ bê bối trong cái việc mà lựa chọn các cái quốc gia được đăng cai các cái giải vô địch thế giới là đều có những cái dấu hỏi, và điều đó thì rõ ràng là làm cho uy tín của FIFA đã xuống đến mức thấp nhất. Việc mà một loạt các quan chức của FIFA và các cái liên đoàn của các châu lục bị Bộ Tư pháp của Mỹ ra lệnh điều tra, cũng cơ quan tư pháp Thụy Sĩ yêu cầu điều tra, thì đó đúng là một cái vết nhục đối với lại FIFA.
Có thể dễ dàng nhận thấy là bóng đá giờ đây không còn là một cái môn chơi thuần túy là thể thao nữa, mà đã trở thành một cái ngành kinh tế thu lợi khổng lồ. Vậy có phải vì thế mà những cái cách quản lý của FIFA đã trở nên cũ kỹ, không đáp ứng được và mới tạo điều kiện nảy sinh cho những tham nhũng rồi?
Đúng, bóng đá hiện nay nó không còn là một môn thể thao thuần túy nữa, và cũng rất nhiều những cái môn thể thao khác, thí dụ như là quần vợt chẳng hạn, nó là một cái nền công nghiệp, một công nghiệp giải trí thể thao kết hợp lẫn nhau, và người ta phải quản trị nó theo những quy tắc của một cái ngành công nghiệp. Tuy nhiên là như tôi đã nói là trong cái quản trị của FIFA có rất nhiều cái chuyện không minh bạch, chẳng hạn chúng ta cũng không biết là những cái tiêu chí để mà họ lựa chọn các cái nước được đứng ra đăng cai các cái giải vô địch thế giới lên nào. Và lâu nay thì kể cả cái giải vô địch thế giới ở Đức năm 2006 thì cũng có những cái điều mà người ta nghĩ rằng là có những cái gì lấn cấn ở sau đó. Và chính là cái sự thiếu minh bạch, cái sự thiếu kiểm soát trong cái hoạt động của FIFA đã dẫn đến rất nhiều những cái bê bối về mặt tài chính. Và một khi mà các cái bản quyền truyền hình, các bản quyền tổ chức các cái giải được nâng lên một cách vô tội vạ, thì rõ ràng là các cái quan chức của FIFA được hưởng lợi rất nhiều trong những vấn đề đó.
Trong cái lịch sử phát triển của mình thì theo ông thì cái vai trò của FIFA nó có đóng góp gì cho sự phát triển bóng đá của các quốc gia không ạ?
Tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận được cái việc đóng góp của FIFA trong cái việc phát triển bóng đá, như là cái chương trình Gold chẳng hạn, hay là chương trình phát triển bóng đá trẻ, thì rõ ràng là các nước kém phát triển đã có nhiều cái điều kiện để mà phát triển. Cụ thể ở Việt Nam cũng đã được hưởng lợi khá nhiều từ những cái tài trợ của FIFA. Tuy nhiên, những cái lợi đó nó cũng không tạo được nhiều cái mặt tích cực trong cái xoay chuyển của cái bóng đá thế giới. Bởi vì là khi mà tất cả những chuyện tham nhũng bê bối về mặt tài chính nó ăn sâu vào trong cái bộ máy của FIFA và các cái liên đoàn châu lục ấy, thì chúng ta không thể nghĩ đến có một sự phát triển tích cực được.
Trở lại cái cuộc bầu cử chọn chủ tịch FIFA ngày hôm 26 vừa rồi, giờ đây thì ông Gianni Infantino đã tiếp quản FIFA, đúng là từ một đống đổ rác. Vậy theo ông thì tân chủ tịch FIFA sẽ có những thách thức gì trong những năm tới để xây dựng lại ngôi nhà chung cho bóng đá thế giới đấy ạ?
Ông Gianni Infantino hôm qua mà khi được trúng cử và làm chức chủ tịch FIFA thì ông cũng đã nói rằng là đây là một cái bước ngoặt trong cái bóng đá của FIFA. FIFA phải quay trở lại với bóng đá và bóng đá trở lại FIFA. Có nghĩa, ông ấy nói như thế có nghĩa là trong cái thời gian vừa rồi thì FIFA đã làm rất nhiều những việc mà không liên quan gì bóng đá và không giúp gì cho được bóng đá. Cũng rất là may rằng là FIFA cũng đã nhận thức được vấn đề này, và vừa rồi thì ngay trước khi bầu thì cũng đã nêu lên những cái vấn đề, những thay đổi cơ bản. Trước hết là người ta thay thế cái ban chấp hành bằng một cái hội đồng mà mở rộng nhiều hơn các thành viên, thì để cho mà cái vai trò của hội đồng là vai trò hoạch định chiến lược, hoạch định chính sách. và nó muốn tách biệt giữa cái gọi là chính trị, cái politics trong bóng đá và cái quản trị bóng đá. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái vấn đề cần đầu tiên. Thứ hai là họ cũng quan tâm đến cái việc mà giám sát, cho nên sẽ có một cái hội đồng được giám sát của FIFA, được tổ chức ra để giám sát một cách độc lập các hoạt động của FIFA. Mục đích là nhằm đảm bảo tính minh bạch của FIFA, kiểm soát tốt các cái dòng đi của các đồng tiền. Thứ ba nữa, tôi cũng nghĩ rằng một cái điều rất là đáng quan tâm là cái thời gian tại vị của các vị chủ tịch FIFA là sẽ không thể kéo dài mãi mãi như vừa rồi của ông Jeff Blatter hoặc là trước đây của ông Avalanche chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là bây giờ người ta là mỗi nhiệm kỳ 4 năm và tối đa cũng chỉ được là 3 nhiệm kỳ, 3 lần, tức là tối đa là 12 năm. Riêng tôi nhận định đấy cũng vẫn là một cái thời gian quá dài. Theo tôi cũng nên học tập cái quy chế quản trị và của các nước là thí dụ như là Tổng thống Hoa Kỳ người ta chỉ được 2 nhiệm kỳ là tối đa thôi. Yeah. Chứ người ta không thể liên tục được 3 nhiệm kỳ. Và bóng đá luôn luôn có những thay đổi, cho nên là cái sự thay đổi con người cũng sẽ giúp cho cái việc mà anh đỡ tham quyền có vị và anh không xây dựng được cái mối quan hệ thân hữu trong nháy để mà khuynh đảo những hoạt động FIFA. Và một cái thay đổi nữa là trong cái hội đồng thì người ta yêu cầu có thêm đại diện của nữ để tăng cường cho cái sự phát triển bóng đá nữ. Ngoài ra ông tân chủ tịch cũng đã nêu lên là sẽ có những khoản tiền dành cho các liên đoàn và tăng lên, nếu tôi nhớ không nhầm thì là sẽ lên là 5 triệu cho một liên đoàn thay vì cho 2 triệu trước đây, cũng như là các liên đoàn quốc gia đấy. Thì tôi nghĩ rằng cái số tiền đó sẽ giúp cho các nước, đặc biệt các nước còn có nền bóng đá yếu kém và kinh tế còn hạn chế như Việt Nam có điều kiện phát triển.
Xin hỏi ông một câu cuối, có một cái nhân vật mà chắc là thế hệ của ông sẽ biết rất rõ, đó là danh thủ Platini. Vâng, cái việc ông Platini bị rơi vào cái vòng tầm ngắm của tư pháp và bị trượt cái chức không tham gia ứng cử được cái chủ tịch FIFA này, vậy thế ông có nhận xét về Platini này cũng?
Tôi nghĩ rằng là đấy là một điều rất đáng tiếc, vì tôi rất quý trọng ông Platini với tư cách là cầu thủ. Nhưng chúng ta thấy rằng là quyền lực nó làm tha hóa con người. Và những cái chuyện mà ông Platini dính vào những cái khoản tiền mà nó không minh bạch, thiếu minh bạch với ông Blatter ấy, thì rõ ràng là đã làm cho ông ấy bị đưa ra khỏi đời sống của bóng đá. Và chúng ta đều biết rằng cả ông Platini và ông Blatter thì đều bị cấm hoạt động bóng đá. Trước đây là 8 năm nhưng bây giờ thì người ta đã rút xuống còn có 6 năm. Ông Blatter thì ông già rồi, ông Platini vẫn còn có điều kiện có thể tiếp tục tham gia. Và tôi nghĩ rằng là việc ông Platini bị dính vào những cái bê bối về mặt tư pháp như vậy thì rõ ràng là một cái thiệt thòi rất lớn cho bóng đá thế giới và bóng đá châu Âu. Tôi khẳng định ông Platini cũng làm được. Và như là trong cái diễn văn của ông Infantino thì ông cũng nói rằng là ông Blatter cũng làm được nhiều việc chứ không phải ông Blatter không làm được gì. Nhưng mà chính là vì cái chuyện mà ông dính vào những cái bê bối tài chính và vì cái quyền lợi tài chính nó làm che mắt tất cả những cái hoạt động của ông ấy, và chính là do cái bộ máy của FIFA không có một sự giám sát. Và tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của các liên đoàn thành viên cũng như vậy, không có giám sát được ban chấp hành FIFA cũng như giám sát vị chủ tịch của mình, thì rõ ràng đó là một cái lỗi lớn trong cái lỗi hệ thống của FIFA.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Tiến Đức ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn đài RFI.